Tiểu Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 về những nét đặc thù của nền ẩm thực tại Huế. Ẩm thực Huế nói chung, cũng như là nấu nướng, ăn uống trong cung đình nói riêng, có một chiều sâu mang đậm nét bản sắc của một vùng đất từng là kẻ chợ thanh lịch, nhẹ nhàng. Người Huế ăn uống gắn liền với ba tiêu chí là rẻ, ngon và nhất là phải đẹp. Nó phải bao gồm cả ba: khẩu thực, nhãn thực và tâm thực. Khẩu thực là cách ăn bằng miệng, chỉ để tồn tại. Ăn để mà sống, chứ phải sống để mà ăn. Nhãn thực là loại thưởng thức bằng mắt, và tâm thực nghĩa là ăn bằng cả tấm lòng của mình. Đoàn người nấu nướng trong cung đình phải có những kinh nghiệm chọn lựa thực phẩm theo những cái yếu tố nhất định, là mùa nào thức nấy, nghĩa là phải chọn thực phẩm theo đúng mùa, thực phẩm phải tươi. Đơn giản thôi vì người ta cho rằng thực phẩm nuôi trồng trong điều kiện thuận lợi được mùa thì nó sẽ phát triển và có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Vì thế, vào mùa xuân, người Huế thường chọn mua rau quả như là đậu ngự, bắp, hoa thiên lý, ngọn bí ngô, rau muống, rau sam, rau ngót, bầu bí. Động vật thì có con khuyết, con cá cu, cá cam, con cua khớp, tôm đất, mực nang, chim sẻ. Đến mùa hạ, thời tiết nắng gắt, thì người ta chọn những thức ăn giải nhiệt như vịt tháng năm, cá thể, cá bống, cá kình, cá đối, cá thu, rau muống và trái cây như là thơm, mít, mãng cầu, măng cụt. Đến mùa thu là mùa thu hoạch của củ sen, hạt sen, nhãn lồng, thanh trà, là mùa của cá nước lợ như là cá đối, cá hanh, cá dày, cá mú, cá hồng. Mùa đông ở Huế là mùa của giông bão, là mùa của mưa luộc lê thê, và đây là mùa của cá khô, tôm khô, khuyết khô và các loại mắm thính, mắm nêm, mắm cà, là mùa của những loại cá vượt lũ như cá diếc, cá rô, cá cấn, cá mại, cá chình, lương, vân vân. Lịch lương một loại khác chi nhau, mỡ tỏi tiêu hành nước mắm xào, chuối chát măng vòi, ria ít khế, lân cùng ngũ điếc bổ thêm màu. Nếu ở trong cung, mua tôm sú, cua gạch, thịt cá, thì người dân quê mua con tép, con rạm, đậu khuôn, mồng tơi, bông ngót để phù hợp với túi tiền, nhưng vẫn bảo đảm được phẩm chất của bữa ăn cho cả nhà. Cá mú tươi ngon ngó lại mang, làm cho sạch sẽ mỡ chiên vàng, tiêu hành nước mắm thêm đường tỏi, trứng đánh đều rồi sẽ chế sang. Có những quy tắc, những cái điều lệ rất nghiêm khắc được đặt ra trong việc nấu nướng cho vua dùng. Khi phối hợp những thực phẩm chính và phụ, thì nó phải hợp mùi và giúp cho cái nguyên liệu chính thơm hơn, đậm đà hơn. Ví dụ như người ta nấu canh cá thể thì nấu với thơm, chè kê thì nấu với đậu xanh, cá trầu thì nấu với măng chua. Những thực phẩm có mùi nặng, có độc tố thì phải có cách chế biến riêng, thí dụ như món vịt kho măng thì người ta phải luộc măng trước, rồi đổ nước đi, trước khi đem kho, không thể nào mà để măng như vậy rồi kho với vịt ngay. Và khi nấu, phối hợp những cái gia vị thì cũng có những cái nguyên tắc riêng, là nó phải bảo đảm đúng loại gia vị cho đúng loại thịt, cho đúng loại món, thí dụ như gà phải có lá chanh, bí đao thì phải có hành, mít non thì phải có lá sân hoặc lá lốt, bí ngô thì phải có tỏi. Điều thứ hai là phải dùng gia vị đúng liều. Người đầu bếp trong cung phải gia giảm theo mùa, theo thời tiết và theo khẩu vị của từng người trong hoàng gia. Thí dụ như nấu bún bò vào mùa hè thì người ta phải bỏ ít sả đi. Ở trong cung đình, người ta không ăn ruốc nhiều giống như ở vùng quê, vì những người ở nông thôn người ta ăn mặn hơn người ở trong cung đình. Và khi nấu thì cho gia vị vào lúc nào? Phải cho gia vị vào đúng lúc, tùy loại, tùy món. Rất là khó khăn, là tại vì có một cái công thức, một cái điều lệ phải theo đúng. Nếu mà không thì có thể bị tội, mất mạng như chơi. Chẳng hạn như cho đường vào nồi chè sau khi đậu đã mềm, không có cho sớm. Những gia vị khác như ngũ vị hương, hoa hồi, hoa quế, khi nấu phải cho vào một cái túi vải, cho vào nồi. Khi những cái hoa này đã tỏa đủ hương thì phải lấy ra và vất đi. Có những món thì lại cho vào cuối cùng như hành ngò, để cho cái màu sắc, cái hương thơm vẫn còn đủ đẹp, đủ thơm. Rắc tiêu, nấu rượu cũng chỉ cho vào khi mà thức ăn đã nguội đi một phần. Mời quý vị thưởng thức món thệ dừa kho rau răm. Thệ dừa đánh tạc với rau răm, thịt sắc kho, ngang lót cá nằm, nước mắm muối đường thêm một chút, coi vừa lửa dịu, ấy là nhầm. Và những người nấu nướng trong cung đình phải ý thức rằng nấu ăn phải bằng cái tâm. Do đó mà cái quy trình chế biến món ăn phải được thực hiện đồng bộ, từ cách lựa chọn thực phẩm, ướp gia vị, chế biến, nấu nướng, nhiệt độ cao thấp để được một món ăn hoàn hảo. Thức ăn phải ngon, đủ dinh dưỡng, và cái điều quan trọng nấu ở trong cung đình là phải đẹp. Nấu ngon mà bày biện không đẹp cũng có thể bị tội. Và có những cái công thức mà họ phải theo, thí dụ như cá sau khi đánh vảy làm ruột thì người ta phải lấy rượu gừng để khử mùi tanh, rồi khử nhớt, rồi phải lấy vải sạch lau khô trước khi đem ướp. Tôm mà nấu cho vua ăn, dầu là tôm có vỏ hay tôm không vỏ hay là lột vỏ, phải rút bỏ đường gân đen ở lưng, tại vì họ cho rằng những cái đường gân đen này rất tanh. Món lương cũng phải làm cho sạch nhớt và phải làm cho sạch ruột. Rau xanh thì không ngâm lâu ở trong nước vì nó sẽ bị nhạt mùi và nó mất đi chất ngon. Còn các loại rau củ thì phải ngâm sâu ở trong nước để cho rau củ này không có bị đen, không bị tối màu. Những cái hạt đậu, những cái hạt khô thì phải ngâm trong nước cho nó trương, nó nở lên, thì lúc đó mới loại những cái hạt sâu, mọt hoặc là những cái hạt sượng, rồi mới được nấu cho vua ăn. Khoai mài một thứ chống huỳnh tinh, gọt vỏ mài viên nấu mới xinh, cua gạch thịt tôm xào nước mắm, sôi đều chín dẻo, rắc tiêu hành. Đây là món canh cá trầu nấu ám. Cá trầu nấu ám khéo làm lòng, hành mỡ cùng nước mắm trong, ruốc ngọt nêm vào tiêu ớt đủ, cà chua khế chín thả là xong. Ngoài những cách lựa chọn thức ăn, những thứ có phẩm chất cao, bổ dưỡng, thì là những cái dụng cụ, những cái nồi, niêu, chén, bát cũng phải dùng cho đúng. Nhà bếp phải luôn trang bị và sử dụng rõ ràng, phân biệt món ăn chay, món ăn mặn, món ăn ngọt. Thí dụ như cái thớt làm cá, thì không bao giờ dùng cái thớt đó để cắt rau hay là sắc trái cây. Những cái khay mà đựng thực phẩm tươi sống, chưa nấu, không thể nào dùng lại để đựng những món ăn đã nấu chín rồi. Nhà bếp phải sạch sẽ, gọn gàng. Ngoài hoàng cung ra, những người Huế trong dân gian cũng theo cái quan niệm đó, nhà bếp phải sạch sẽ, gọn gàng. Và những người đàn bà Huế rất quan tâm, tìm hiểu về những cô gái sắp về làm dâu nhà mình. chỉ nhìn qua cái cách cô ấy vào bếp, chỉ cần liếc sơ qua cái cách làm thức ăn để coi cái mức độ kỹ lưỡng sạch sẽ của người con gái mà người ta có thể biết được ý nết, sự kỹ lưỡng hay là cẩu thả bê bối của người con gái đó. Cách ăn uống trong cung đình không phải chỉ chuyên môn trong cái vấn đề lựa chọn vật liệu, mà phải còn cầu kỳ từ việc nêm nếm cho đến cách bày biện trang trí. Và mỗi thức ăn được bày biện được coi như là một cái tác phẩm nghệ thuật, và phải bảo đảm được cái sắc màu tự nhiên của từng món ăn. Thí dụ như quả cà chua phải đủ độ đỏ chín tươi, quả dưa leo phải xanh non mượt mà, quả vải phải tươi và mọng nước để có được thịt trắng tâm hồng. Người Huế thường phối màu cho những món ăn từ những vật liệu thiên nhiên, như người ta ngâm rau ngót già vào trong nếp để bánh có màu xanh. Người ta dùng mật mía thắng để cho cá kho rim được vàng. Người ta dùng lòng đỏ trứng gà để miếng chả tôm thêm sắc đỏ. Khi dọn cho vua ăn, thì những chén bát thường thường là những đồ gốm trắng tinh. Trong dân gian thì có người dùng gốm trắng vẽ mang xanh. Và việc lựa chọn kích thước cũng phải cho đúng, đúng loại, và màu sắc cũng phải hài hòa để cho thức ăn càng thêm ngon, thêm đẹp. Thí dụ như không thể nào dọn chè trong một cái tô. Người ta cũng không lạm dụng việc trang trí để làm mất vệ sinh của món ăn. Người ta sử dụng tối đa những hoa, lá, những cái quả thiên nhiên để trang trí, mà cái món ăn chính không bị những cái vật trang trí che khuất đi. Cắt, thái cũng phải cho đều, cho đẹp. Kích thước cũng phải vừa miệng ăn, và đồng thời làm tăng cái vẻ thẩm mỹ của món ăn. Thí dụ như quý vị thấy một dĩa thịt heo luộc, người ta thường sắc lát mỏng, và sắp cho đều đặn tròn đều trong một cái dĩa nhỏ thôi. Khi mà con gà quay vàng chặt rồi, nhưng mà cũng phải sắp xếp một cách khéo léo và có một cái hình dáng như con gà đang chắp cánh bay, chứ không phải chặt ra rồi thảy một đống vào trong cái dĩa hay vào trong một cái khay. Tôm sắp cũng phải tròn đều đặn, đồng dạng, đồng cỡ, đồng màu. Những miếng chả tôm được cắt theo hình thoi, sắp đều đặn, vừa đủ ăn, từng chén, từng phần nhỏ. Thực đơn ở trong cung đình thường có rất nhiều món. Một bữa ăn vua chúa có 50 đến 60 món. Riêng những người trong dân dã thì có đến 10-15 món là cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà mỗi món chỉ nấu với một cái lượng ít thôi, chứ không có nấu nhiều. Những cái bữa kỵ, dỗ, tiệc tùng thì cái thực đơn lại càng gia tăng đến những con số đôi khi không đếm xuể. Trong cung đình, vua ăn uống theo cái ý thích của từng người. Như quý vị đã biết, vua Gia Long chỉ thích ngồi ăn một mình, ông không ăn chung với một bà phi nào cả. Nhưng ở trong hàng dân dã thì quý vị thấy người Huế dọn cơm mỗi bữa, trọng tâm là một tô canh, rồi có nhiều món khác xếp đều ở chung quanh. Ngồi ở vị trí chính là những người lớn tuổi, ví dụ như ông bà và cha mẹ, rồi ngồi xa hơn là những người có vai vế thấp hơn, nhỏ tuổi hơn. Người mẹ hoặc là người con dâu ngồi gần nồi cơm để xới cơm cho gia đình. Trong những cái dịp dỗ chạp, người ta có mâm thượng, mâm hạ để dành cho khách, xếp theo tuổi hoặc theo địa vị. Vào bữa ăn, người nhỏ phải mời cơm người lớn trước khi ăn. Trong một món ăn, nếu người lớn tuổi chưa đụng đũa thì người nhỏ không được gắp. Ngồi ăn thì phải ngồi cho ngay ngắn, không được chồm, không được nghiêng, không được ngã. Khi gắp thức ăn cũng gắp một miếng vừa đủ ăn, không có gắp tràn đầy lên chén của mình. Ăn uống không được ngồm ngoàm. Khi nhai thì không nói, khi nói thì không nhai. Khi nuốt, khi ăn không được chấp miệng, không được làm ồn. Ăn vừa đủ miếng, cắn miếng nhỏ, không được ăn quá to, không được cắn quá nhiều, không được ngậm một miệng lớn. Ăn phải nuốt cho xong một miếng rồi mới vào miếng khác. Món ăn dầu cho ngon cách mấy, mình có thích cách mấy, cũng không có thể nào dành ăn lấy một mình. Ăn trong nồi ngồi coi hướng. Có lẽ đây là một câu dạy mà cả toàn nước Việt Nam, mọi người, con nhỏ đều đã nghe qua chứ không phải riêng gì người Huế. Không phải chỉ ở trong cung đình, mà ngay cả trong dân gian. Có những quy luật, có những khuôn phép mà trẻ con đã được huấn luyện ngay từ nhỏ, đã được ông bà, cha mẹ dạy dỗ. Lâu dần nó trở thành một cái thói quen. Và đó cũng góp phần vào những cái nét hay, nét đẹp của phong tục tập quán nước ta. Huế có những đặc sản mà nổi tiếng từ xưa tới bây giờ vẫn còn. Chắc hẳn quý vị đã biết qua món cơm hến, bún thịt nướng, bún Huế, bánh bèo, bánh ướng thịt nướng, bánh khoái. Ở Huế còn có các loại bánh khác như là bánh in, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh su xê, bánh ướt nhân tôm, bánh ướt nhân thịt. Bánh Huế thường được làm nhỏ và mỏng, tạo ra các hình hoa, trái, làm cho người ăn khi nhìn đã thích thú rồi và muốn được thưởng thức. Bánh in ở Huế là loại bánh làm bằng bột bình tinh, đường và cho vào khuôn để in ra. Người Huế dùng để trên bàn thờ, thờ cúng và cũng có thể dùng để ăn. Huế cũng nổi tiếng với món tôm chua. Tôm chua được làm từ những con tôm tươi, nước lợ, tôm được ngắt đầu rửa sạch, ngâm trong rượu. Sau đó người ta vớt ra để ráo, trộn đều với các thứ như là riền, tỏi, ớt đỏ, măng non, xôi nếp, nước mắm ngon, và ủ từ 7 đến 10 ngày. Ở trong hoàng cung thì người ta chôn xuống đất để cho nhiệt độ được bảo đảm. Nhiệt độ càng được bảo đảm thì tôm càng thơm càng ngọt. Và cái món tôm chua ở Huế, người ta thường ăn với thịt ba rọi và dưa giá. Có người còn ăn với chuối chát, khế chua thái mỏng với rau quế và ớt tươi. Tôm chua phèn rửa hớt đầu đuôi, muối rượu say sưa để một hồi, ớt tỏi măng riền sôi đủ vị, trộn đều gài chặt, ấy là rồi. Trong cung có những cái loại chè Huế rất cầu kỳ như chè hạt sen, chè nhãn bọc hạt sen, chè hạt lựu, chè thịt quay, chè môn sắp vàng, chè bông cau. Trong những làng quê bình dân thôn giả thì cũng có những cái loại chè khác như là chè bắp, chè trôi nước, chè kê, chè khoai sọ, chè đậu ván, chè bột lọc, chè đậu xanh, chè đậu đỏ, chè thập cẩm, chè khoai môn, chè khoai mài, chè hột é, vân vân. Huế có những cái món kẹo nổi tiếng như là kẹo cau, kẹo gừng, kẹo búa mà trong dân gian trẻ em thường rất thích. Kẹo đậu phụng là loại kẹo làm từ mạch nha, đổ lên trên bánh tráng tròn, ở giữa có đậu phụng rang còn nguyên vỏ mỏng màu đỏ gạch. Thường thì người ta cắt thành từng miếng nhỏ hình tam giác. Còn kẹo mè sửng là thứ kẹo ngọt dẻo, cũng được làm từ mạch nha, rồi có mè bao phủ, người ta cắt từng miếng vuông nhỏ gói trong hộp. Từ cái việc làm khéo léo, cẩn thận, cầu kỳ, nhỏ nhắn ở trong cung đình để dâng lên cho vua ăn, cái phương cách làm nó cũng ảnh hưởng tới cái cuộc sống của dân gian, và người Huế đa số cũng như thế. Làm việc gì, làm món gì cũng cẩn thận, cầu kỳ, tinh vi, tỉ mỉ. Các tiệm mè sửng nổi tiếng ngày xưa thường tụ tập ở đầu cầu Đông Ba, và nổi tiếng nhất là mè sửng Thuận Hưng, mè sửng Song Hỷ. Mè sửng không phải chỉ nổi tiếng tại Huế, mà còn là một cái biểu tượng khi nói đến mè sửng là mọi người Việt Nam ở khắp nơi đều nghĩ đến đất thần kinh. Nói như thế không có nghĩa là trong cung không có những món ăn dân dã. Có những món ăn rất là bình dân, nhưng mà có những vua chúa, những vị hoàng tử cũng rất thích. Thí dụ như là cái món lọm chuối, là cái lõi của cái thân chuối. Thân chuối mà cái phần ngoài đó, già người ta sắc cho heo ăn. Còn cái lõi ở trong thân chuối, người ta sắc mỏng rồi được đem ra ướp muối để làm dưa, thì gọi là dưa chuối. Người dân Huế thường để dành dưa chuối ăn khi trời bão luộc. Người ta đem dưa chuối trộn với dưa kiệu, rồi chấm với ruốc, hoặc là chấm với nước tôm kho đánh. Dưa sùng khéo chuốt, chuối đương non, sắc khứa cho mềm dễ uống tròn, khế rửa ép khô dầm nước mắm, chanh đường ớt tỏi đủ là ngon. Ở Huế cũng có những cái món ăn đặc biệt khác như là môn, dùng để nấu canh sau khi bóc vỏ hoặc là làm dưa. Củ môn được đào lên để nấu chè hay là nấu cháo. Ở Huế có nhiều loại môn khác nhau như là môn sáp, môn ngọt, môn nưa. Đây là món dưa môn. Sắc chột môn ra, rắc muối vàng, vài hôm khẽ rửa khỏi lăng tăng, thêm 10 sợi kiệu màu xanh tím, ướp lại 3 ngày, ngửi hết hăng. Sau đây, Kiều Thu xin gửi đến quý vị một vài bài thất ngôn tứ tuyệt được trích trong tập thơ Thực Phổ Bách Thiên của Nhất Phẩm Phu Nhân Hiệp Tá Đại Học Sĩ Hồng Khẳng, nhũ danh Trương Đăng Thị Bích, tự Tỷ Quê, sáng tác vào những năm cuối của thế kỷ 19. Nói đến 100 món ăn của vua chúa trong cung đình triều Nguyễn ngày xưa, và Thực Phổ Bách Thiên cũng được dùng như là một cẩm nang nấu ăn cho những người dân xứ Huế. Mời quý vị một món canh, đó là canh trái cật. Thẻ hai trái cật lạng hơi ra, sắc khứa xong rồi muối rửa qua, thịt nạc hành tiêu cùng nước mắm, nước sôi nhuống thả hẹ ngò da. Và đây là món lòng bóng. Lòng bóng rang phồng bởi rượu thoa, phiêu rồi mỡ tỏi phải tao qua, tiêu hành nước mắm tôm ba oảng, chả thịt mang thêm sắc bỏ pha. Và thưa quý vị, đây là món ăn dân dã mà Kiều Thu đã có dịp được ăn qua, tuy nó cũng nằm trong danh sách 100 món ngon của triều đình nhà Nguyễn. Đó là cá ngừ kho với thịt. Cá ngừ cắt lát phải hơi dày, thịt sắc thêm vào nữa cũng hay. Muối với tiêu đường cùng vỏ ớt, nước ngang kho rặt, nhuốn liền tay. Nếu quý vị để ý, quý vị thấy những món canh của người Huế thường hay nêm ruốc, cho nó được thêm phần ngọt ngào và đậm đà. Mời quý vị thưởng thức món cá ốc mó nấu thơm. Ốc mó thơm sòng vị hạp nhau, đương tươi rửa sạch nấu liền mau, muối rang với ruốc, nêm chừa cặn, nhúng xuống hành ngò, tắt bỏ sau. Và đây là món cá kình nấu măng chua. Cá kình lại nấu với măng chua, muốn ngọt thêm tôm đã khéo mua. Ruốc khuyết, muối rang hòa lóng cát, hành ngò cũng đủ, chẳng gì thua. Đây là món cá chình nướng. Cá chình, người Nam gọi là con cá đuối. Nấu nước cho sôi sẽ cạo da, làm rồi thái mỏng bỏ xương ra, tiêu hành nước mắm đường mè nghệ, nướng kẹp thêm chanh mỡ, ớt pha. Đây là món lương tao bún. Lá tre tro truốt sạch trơn lầu, luộc ráy xong rồi, mỡ tỏi tao, nước mắm hành tiêu lương bún thấm, ngứt ngò cắt hẹ, sắp thêm sau. Bông bí cũng được dùng để làm chả. Bông mai ướm nở hái nay vừa, tước cọng soi tim cuốn phải chừa, tôm quét da màu dồi nhận lại, chiên lần nhúng trứng, lửa bưa bưa. Đây là món bắp cau trộn xà lách. Bắp cau sắc mỏng, luộc vừa thay, chín quá không giòn, sống ngại say. Đánh giấm cùng dầu tiêu muối rắc, trộn đều dọn cặp với gà quay. Đây là cách làm chao ngày xưa. Đậu ép ro dần giấy trải êm, sắp lên lá ngái ủ ba đêm, mười khuôn nấu muối vừa hai chén, rượu chế rồi tiêu sẽ rắc thêm. Món mắm ngừ bột. Mười phần cá phải muối non ba, muốn để lâu ngày mặn lại già. Lạng nạc làm riêng cong mắm bột, vằm xương trộn với hũ dưa cà. Đây là món mắm ngừ ruột. Nạc ngừ làm bột ruột làm pha, vằm nhỏ mười phần một muối mà, sắc tỏi cùng riềng đều trộn lại, mười ngày chín ngứa rắc tiêu qua. Những loại cá được dùng làm nước mắm ở miền Trung. Đối chìa ngừ nục ướp bao nhiêu, nước mắm dồn lâu, ngó đã nhiều. Nướng các thú xương khăn bọc nấu, vải dày lọc kỹ, nước trong veo. Thưa quý vị, còn rất nhiều món lạ trong quyển Thực Phổ Bách Thiên, nhưng chương trình có hạn. Kiều Thu đành phải tạm ngưng nơi đây. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ vui tươi. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.